Trong một gia đình triệu phú, một cô xuân nữ trưởng thành trên nếp sống nhung lụa. Nàng đẹp lắm. Tên nàng là Fantakha. Biết bao công tử thèm ước nàng, nhưng không được toại nguyện, vì nàng đã lỡ trao trọn mối tình đầu cho chàng thanh niên trai trẻ hiện giúp việc trong nhà của nàng. Thế rồi mối tình thầm lẽ ấy đã gây cho họ một cánh ngộ ngàn trái. Để xây đắp cuộc đời hạnh phúc, một chương trình thoát ly gia đình được họ cẩn thận sắp bày và chỉ còn chờ cơ hội thuận tiện là thi hành ngay. Một hôm nhờ trời tối, hai người không dám bỏ lỡ dịp tốt, lập tức cải trang và khăn gói lên đường để thực hiện mộng yêu đương. Tình yêu đã đem đến cho họ một cái thai. Gần ngày sinh nở, người vợ lo lắng không biết ai là người đỡ đần săn sóc cho mình trong những phút đau đớn ngất người. Đem câu chuyện lo ngại ấy bàn với chồng, người vợ kết luận:
theo em, anh gán chịu khó đưa em về nhà sinh nở tại nhà ba má, và như thế em thấy tin tưởng nhiều hơn.
Người chồng an ủi vợ và nói thẳng rằng:
anh không dám trừng mặt về gặp ba má đâu, vì ba má có thể giết anh hoặc bỏ tù chẳng hạn.
Bị từ chối, người vợ nhận thấy mình phải can đảm thực hiện ý nghĩ ấy, và chính mình lo cho mình là hợp ý nhất. Thừa cơ hội chồng đi vắng, người vợ liền lén bỏ nhà ra đi không một lời từ giã chòm xóm. Đến buổi cơm, người chồng trở về mái nhà ấm áp, nhưng hỡi ôi, hình bóng người vợ hiền đã không còn nữa. Hỏi thầm cô bác xa gần không ai biết về sự ra đi của vợ chàng. Sực nhớ câu chuyện vợ chồng bàn cãi hôm qua, chàng lật đật theo dấu chân của vợ và đã gặp lại nàng trên khoảng đường vắng vẻ khá xa. Cầm lòng không đậu với những câu năn nỉ buồn khổ của chồng, nàng thuận tình cùng chồng trở về mái nhà cũ. Họ đã cực khổ với nhau trong lúc sinh nở và nuôi dưỡng hài nhi. Tuy nhiên, tình thương còn đã an ủi họ bớt đi một phần buồn tẻ. Lần thứ hai, gần ngày sinh, người vợ cùng bỏ nhà trốn về cha mẹ một lần nữa. Chuyến đi này xảy ra bao cánh tượng nát lòng, khiến cho ai nghe cũng hết sức cảm động. Cơ hồ như có thể khóc cho người trong cuộc được. Số là sợ chồng theo kịp, nàng Fantakha ráng bước thật mau, không kịp quan sát con đường ấy đưa nàng về đâu. Không ngờ nàng đã lạc vào một khu rừng. Trời bắt đầu mưa nặng hột, màn đêm dần dần bao trùm lấy vạn vật. Tiếng âm mù huyền bí của rừng xanh và khí lạnh thấu xương gây cho nàng Fantakha một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp. Tai hại hơn hết là thai nhi bắt đầu chuyển mạnh, cơn đau như xé ruột, và cuối cùng tiếng khóc chào đời của hài nhi đã kéo nàng về thực tế. Dường như định nghiệp quá khắc khe và dụng ý phố phàng cho kiếp sống của nàng, nên trời vẫn mưa. Mặc dù nàng đã lạnh lắm và tiếng khóc gần như thất thành của hài nhi hòa với tiếng rền đứt khoảng của đứa còn 2 tuổi, đường ướt át run rẩy, ngồi một bên tay không buông mẹ. Quá đau lòng, người mẹ ướt át xanh xao vì sự sinh nở ấy. Mặc dù cảm thấy tay chân gần như tê liệt bởi mưa sa gió lạnh, cũng thu hết sức tàn ngồi quỳ hai gối và chống hai tay để che mưa cho đứa con vô tội mới mở mắt chào đời. Đến gần sáng, người chồng mới theo kịp. Chàng vừa tìm ra dấu chân của vợ, nhưng phải cảnh nát lòng khi nhìn thấy người vợ thân yêu đứng hoàng ngoại sau cơn sinh nở và hai đứa con gần chết lạnh. Sẵn dao cầm trong tay, người chồng an ủi vợ: hãy ráng chờ mình kiếm một ít củi khô về đốt để hờ cho đá lạnh. Nhưng rủi thầy cho chàng lúc kiếm củi khô,
bị một con rắn hổ mổ chết. Chờ chồng mãi không thấy về, tâm linh như báo trước cho nàng một điềm chẳng lành đã xảy ra cho chồng. Tình thương chồng đã thúc đẩy nàng đứng lên, lê từng bước chân nặng nhọc, xiên xẹo vì tê buốt. Nàng lần mò theo dấu chân chồng. Khi đến nơi, chồng chỉ còn một cái xác không hồn, toàn thân bầm đèn vì nọc rắn. Trước vòng linh người chồng bạc phước vì mình một cách oan uổng, nàng Fantakha cảm thấy trái tim như ngừng đập, lặng người đi vì quá cảm xúc. Và kế tiếp, những tiếng khóc than hòa với tiếng nấc nghẹn ngào gây cho cảnh rừng núi làng tử khí lạnh lẽo và rùng rợn. Sau cơn khủng hoảng và nước mắt cơ hồ như đã cạn, nàng Fantakha bèn nhặt những nhánh cây khô đáp lên thi hài người chồng xấu số, rồi nghẹn ngào dắt con giá biệt trên khoáng đường về nhà cha mẹ. Nàng Fantakha tiếp tục khóc. Phải, nàng khóc cho mối tình gian dở, khóc cho kiếp sống lạc loài, khóc cho người chồng vì mình phải bỏ thầy nơi rừng hoang vắng. Và nàng khóc cho hai trẻ đậu xanh vô tội sớm chịu cảnh mất cha. Nàng chịu tan chồng đã đành, song hai trẻ làm chi nên tội mà cũng phải chịu tan cha. Thật là nhớ chồng thắt đào từng đoạn ruột, nhìn con suối lệ cứ tuôn tràn. Quá đau khổ vì dĩ vãng, nàng Fantakha tay ẩm tay bồng, nặng nhọc lê bước lên đường. Phần đổi phần nặng, phần vừa mới sinh nở. Ngần ấy cảnh hải hùng khiến nàng không muốn sống nữa. Bỗng đầu một mạch nước, tuy không sâu nhưng rộng lắm và chảy rất mạnh. Vì trọn một đêm trời mưa không dứt hột, nhìn dòng nước vô tình chảy xiết, nàng ái ngại cho thân phận của mình vừa sinh nở yêu đuối như thế này. Làm sao điều độ hai trẻ khỏi cảnh chết đuối vì nước cuốn? Nhưng nếu không liều thì làm sao trở về gặp cha mẹ của mình? Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều. Vả lại có bề nào đi nữa thì cũng vui lòng để được gặp lại người chồng yêu quý ở bên kia thế giới. Lấy lại can đảm, nàng dặn dò đứa con lớn ngồi chờ ở bên này bờ suối. Bao giờ điều độ đứa nhỏ sơ sanh qua bên kia sông sẽ trở qua rước. Sau một hồi lâu vùng vẫy chống chọi với dòng nước đang cuồn cuộn sóng, nàng mới đến được bờ bên kia. Ngồi nghỉ lại một hồi lâu, nàng bèn đặt đứa con dưới một gốc cây và từ từ trở lại đi rước đứa con lớn. Nhưng phước bất trùng lại, họa vô đơn chí, nên khiến cho thảm cảnh đau lòng lại diễn tiếp theo cuộc đời sóng gió của nàng. Số là trong khi nàng đang gắng gượng dò dẫm từng bước một dưới dòng nước thì một con ó biển to lớn từ đâu xuất hiện lường tới lường lùi trên không trung. Bỗng mắt nó sáng lên vì nó dòm thấy đứa nhỏ da thịt còn đỏ đương nằm ngoe ngoẩy dưới một tàn cây. Ó ta lập tức xếp cánh buông mình hạ xuống xớt đứa nhỏ. Được mồi, ó bèn vỗ cánh bay lên cao, vừa ngó ngoáy thăm chừng con nhỏ. Kịp khi thấy ó xớt đứa con, nàng là thất thành đưa hai tay lên trời vừa ngoắc vừa la, bảo ó kia trả lại con cho nàng. Nhưng ó ta còn nghe biết là chi, chỉ có tiếng dư âm thê thảm của nàng đập vào nước, vang vào rừng trả lời lại nàng. Tiếng la nhỏ dần và cuối cùng tắt chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cùng lúc ấy, đứa con lớn đang ngồi đợi mẹ ở bên kia sông, thấy mẹ đưa tay lên vừa ngoắc vừa la, tưởng là mẹ kêu bảo nó ra nên lập tức nhào đại tới trước, để rồi bị dòng nước chảy mạnh cuốn đi mất tích. Người mẹ đau khổ vừa kịp thấy đứa con đã bị nước cuốn rút đi, không biết làm sao cướp lại, chỉ còn nước kêu trời và khóc là thảm thiết. Ôi trời như sầu, đất như thảm, sơn hà như bi lệ cho ta. Và lòng nàng Fantakha tan nát vạn niềm đau. Bây giờ nàng bắt đầu khóc cười vui buồn không chừng.
tinh thần nàng đã bị khủng hoảng. Nàng cứ tự nhiên để cho bước chân lối nhịp đưa nàng về nơi vô định.
Các bạn hình dung thử một người đàn bà sau một ngày sinh nở lại phải mang một lượt ba cái tàn, tan chồng và hai đứa con, đau khổ biết dừng nào. Dù cho kiêng ghen cách mấy, chúng ta cũng phải nao lòng thương tâm cho người trong cuộc. Kiếp sống đáng cày, định mệnh phú phàng bấy nhiêu dường như chưa đủ, nên bi kịch còn tái diễn một màn chót.
Nàng Fantaka hoàn toàn mất trí. Số là nàng gặp ông lão đi ngược chiều về phía nàng. Lúc ấy, nàng tỉnh táo một phần, nên gượng hỏi thầm ông lão về tình cha mẹ, được bình an sức khỏe thế nào. Ông lão thở ra. Cô nén cơn xúc cảm vì tội nghiệp. Ông đưa tay lên cào, chỉ làn khói đen đương quyền ở hướng nhà nàng, và nói:
Này cháu, sao mà cháu vô phước lắm vậy? Ông bà bá hộ đâu còn nữa? Vì hồi hôm trận bão quá to đã làm cho nhà của cháu sụp đổ, và ông bà đã thiệt mạng cùng một lượt. Hiện giờ làn khói đương quyện lên đó là nơi hỏa táng hai ông bà.
Vừa nghe ông lão dứt lời, nàng té xỉu dưới đất ngất đi một hồi lâu. Sau khi tỉnh dậy, nàng đã mất hết trí khôn, cởi xé hết quần áo, phần lõa lồ, phần thì nói bậy, khóc cười vô chừng, khiến trẻ nít trong xóm la ó lên, rủ nhau rượt theo gọi nàng, mỗi phút một thêm đông. Cơn điên được dịp càng bộc phát, nàng nhảy múa ca hát những bài hát điên cuồng. Cử chỉ quá đau khổ của nàng, trong khi ấy, được lũ trẻ cho là ngộ nghĩnh, chúng kéo nhào bao vây nàng như còi hát bồi. Nhưng đời sóng gió của nàng cũng phải có lúc ngừng, và sự yên lặng bình tĩnh cũng phải trở về với nàng. Số là hôm ấy, Đức Từ Phụ thấy rõ căn nguyên của nàng có thể đắc quả giải thoát. Ngài điềm tĩnh chờ đợi, mặc dù đã đến giờ thuyết pháp, trong hàng tín giả cũng yên lặng, phập phồng và tin chắc. Thế nào cũng có một câu chuyện phi thường xảy ra, tuy nhiên không dám hạch hỏi Phật vì quá tôn trọng Ngài. Thì đây, họ không phải chờ đợi thêm nữa, thì tiếng la ó của lũ trẻ đã đến gần chùa. Đi trước là Fantaka. Nàng không còn hó thẹn nữa, mặc dù trần truồng như nhộng, và tai hại hơn hết là nàng đường đột đi vào giữa hàng thính chúng. Những tiếng xua đuổi gay gắt của một ít người và cử chỉ trơ trẽn bất chấp của nàng đã khiến đám đông thiền nam tín nữ càng thêm khó chịu. Vừa lúc tình trạng xáo trộn, bỗng một âm thanh ngân vàng như chuông đồng kéo đại chúng trở về thực tế. Đức Phật truyền dạy đại chúng nên để cho nàng Fantaka được tự do vào hầu Ngài. Fantaka được thể bèn đi về hướng Đức Phật, không hề ngưng ngùng chi cả. Một đạo hào quang sáu màu từ Đức Phật chiếu ngay vào mình nàng Fantaka. Không hiểu đạo quang có năng lực thế nào mà khiến nàng Fantaka thu hồi lại trí hiểu biết ngay, và tự hổ thẹn ngồi bẹp xuống, tỏ vẻ luống cuống thẹn thùng sa sạch. Thương tình, có vài vị trong số thính giả có mặt hôm ấy tháo khăn tròn cổ quàng đến cho nàng. Được khăn, nàng lật đật đắp vào mình, phố phục trước tôn nhàn Đức Đại Từ Đại Bi. Đức Thế Tôn bèn dùng lời đạo đức an ủi nàng và điều trị bệnh uất ức đau khổ của nàng. Ngài dạy:
Này Fantaka, nước mắt nàng khóc trong khi đụng chạm với bao cảnh trái ngàn đau khổ, từ vô lượng kiếp đến nay đã nhiều hơn nước biển ở đại dương. Vậy từ nay về sau, nàng đừng để cho dòng nước mắt ấy chảy nữa. Nàng hãy nghe Như Lai thuyết đầy. Nàng hãy tự cởi mở sợi dây phiền muộn uất ức trong lòng của nàng. Nàng hãy thương thần của mình nhiều hơn hết. vì chính nàng là nơi nương nhờ của nàng. Vì tối mê, nên nàng đã ngộ nhận tất cả nhân vật thương yêu triều mến cho là của nàng. Rồi mê chấp, đến bao giờ không còn bảo vệ chúng được nữa. Hoặc vì một nguyên nhân nào khác, chúng không ở với nàng nữa, thì nàng khóc lóc uất ức điên cuồng. Và nếu không có duyên mài gặp Như Lai, thì đời nàng sẽ phải đắm chìm trong biển khổ, không bao giờ tìm ra ánh sáng. Như Lai khuyên nàng từ này hãy sớm giác ngộ để trở về cảnh giới của chư Phật. Nàng nên hiểu rõ, người mê thường ngộ nhận rằng tôi có chồng con, tôi có của, mà quên rằng chính cái thần của họ còn không phải là của mình, huống nữa là chồng con, nên họ luôn luôn khổ đau.
Sau khi nghe pháp, nàng tính ngộ, xin xuất gia cố gắng tu hành, về sau đắc được đạo quả giải thoát, không còn lặn hợp trong biến lệ sông mê nữa.